Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình Sam một ngày mới và một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Đầu tiên hết tôi xin tạ ơn trên đã cho tất cả mọi người chúng ta được thức dậy, được nhìn thấy một bầu trời thật tuyệt vời, trời nắng và rất là ấm áp, và hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ có một ngày thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hôm nay tôi muốn nói về vì là một cái câu hỏi của vị thính giả tuần trước mà tôi muốn nói về cái việc này để cho quý vị hiểu rõ hơn và biết rằng là chúng ta làm việc này nó như thế nào. Trước hết là chúng ta có cái thắc mắc là trust là một cái gì. Cái chữ trust tức có nghĩa tiếng Việt Nam nó gọi là tin tưởng, phải không? Tin tưởng. Và nó dùng vào những cái trường hợp khác nhau. Tùy theo cái người muốn dùng cái chữ này như thế nào. Tôi tin tưởng ở anh, em tin tưởng ở anh vì mình là vợ chồng mà, thì phải có cái sự tin tưởng đó. Tôi tin tưởng ở bạn vì chúng ta đã là bạn 40 mấy năm, 50 năm rồi mà. Vì vậy có những cái việc mà chúng ta tin tưởng ở một cái người khác, nó là cái sự mà chúng ta để cái lòng tin đó vào cái vị trí mà chúng ta muốn. Và nếu chúng ta nói trong một cái phương cách để tài sản này lại, thì cái chữ tin tưởng đó nó trở thành một cái văn bản. Mà khi cái văn bản đó nó được viết lên, tức là nó được cái sự sắp xếp bởi cái người có tài sản để lại với một cái ý định là cái người họ tin tưởng đứng vào vị trí của họ sẽ làm cái việc mà họ muốn cho cái người mà họ mà để lại cái tài sản này để được dùng. Vì thế trong cái trường hợp này, cái sự tin tưởng, cái chữ tin tưởng đó, trust, nó được hiểu cho đúng cách. Đó là một cái vị trí pháp lý giữa cái người đặt cái niềm tin vào với một cái người khác. Cái sự liên hệ này nó cho thấy rằng là cái người cầm cái tài sản này có cái bổn phận phải làm việc với cái tài sản đó cho cái phúc lợi của một người khác, tức là cái người thừa hưởng tài sản, dựa trên cái ý định mà đã được làm ra, tính toán, sắp xếp bởi cái người tạo ra cái trust này, gọi là trustor hoặc là grantor. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề trust, chúng ta phải làm như thế nào cho nó đúng với cái ý định của mình. Cái trust, cái sự mà chúng ta nói trust đó, nó còn có thể được tạo ra bởi tòa, bởi chánh án. Tại vì nếu mà cái căn nhà này mà tôi mua nhưng mà tôi không có làm chủ quyền, tôi đặt cái quyền chủ của căn nhà này đó vào trong cái tay của người con rể tôi, con gái tôi, thì tôi tin tưởng người con gái tôi và người con rể tôi Vì vậy mà tôi đưa cho họ cái chủ quyền và họ sẽ làm và giữ cái chủ quyền và cái nhà này cho tôi. Và bây giờ họ không chịu đưa nhà cho tôi thì tôi phải yêu cầu chánh án ra cái lệnh là họ chỉ cầm cái chủ quyền nhà trong cái sự tin tưởng của tôi, tức là in trust. Và khi chúng ta làm trust thì chúng ta có hai thành viên, cái người làm trust, lập trust và cái người đứng vị trí trustee. Cái người chủ trust có cái quyền với tất cả mọi cái tài sản của cái người này đang có. Cái người đứng vị trí trustee cầm cái chủ quyền có hiệu lực trước pháp luật. Tức là nếu như cái căn nhà mình làm chủ đó ha, hôm nay mình làm chủ, ông A làm chủ căn nhà này trong cái chủ quyền nó gọi là grand deed. Nhưng mà đến lúc mà ông ta làm cái trust, rồi ông ta nói, ồ cái người đứng cầm cái nhà này bây giờ là trustee của tôi là ông B. Thì cái người cầm cái chủ quyền này là ông B, nhưng ông ấy chỉ có cái quyền cầm cái nhà này trước pháp luật, chứ ông ấy không phải là cái người có cái quyền với cái nhà này trên cái phương diện. Ông ấy là cái người mua cái căn nhà này. Vì vậy chúng ta có cái chữ in trust là vì lý do đó. Và khi mà chúng ta đặt một người đứng kế vị mình để làm việc này cho mình, gọi là trustee đó, thì chúng ta phải tin tưởng ở cái người đó có thẩm quyền như thế nào và họ sẽ được cái quyền gọi là làm cái gì họ muốn. Cái người làm cái trust có cái sự gọi là cái thẩm quyền kiểm soát, control cái tài sản này. Và cái việc kiểm soát này nhiều khi cái người làm trust đó họ kiểm soát ghê lắm. Ngay cả nằm dưới 6 tấc đất họ vẫn còn có quyền được kiểm soát đấy quý vị. Họ có quyền nói thế này, họ có quyền nói thế kia. Và cái việc mà cái trust này nó kéo dài, nó có thể kéo dài đến bao nhiêu lâu cũng được. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề, chúng ta phải hiểu việc này nó có thể như thế nào. Chúng ta có thể nói chuyện về vấn đề trust bằng cách tham khảo ở số 408-947-7717 ở văn phòng. Hoặc chúng ta có thể tham khảo bằng cách gọi điện thoại ở số 408-947-7030 để đặt những câu hỏi ngắn gọn trong giờ phát thanh. Số điện thoại là 408-947-7030. Những vấn đề liên quan đến di trú của việc có thể gọi. Những vấn đề liên quan đến tài sản, interest, những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến thừa hưởng tất đai, những việc liên quan đến luật gia đình, ly dị, dưỡng cấp, thăm con, viếng con, những vấn đề chia tài sản, những việc liên quan đến tai nạn xe cộ, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, mướn chỗ mua bán, làm thương mại, sang nhượng. Tất cả những vấn đề này quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Một người khi họ làm cái trust này, họ có thể đặt bất cứ một cái điều khoản nào trong cái trust này, miễn là cái điều khoản đó nó được tạo ra với cái mục đích hợp pháp, nó không là những cái điều khoản bất hợp pháp và nó không là những cái điều khoản mà nó chống lại chính sách cộng đồng. Và khi cái người mà chấp nhận cái vị trí là đứng ra điều khiển cái trust này thì họ có một cái trách nhiệm là quản lý và administer, tức là có thể nói là việc làm việc hành chính cho cái trust dựa trên những gì đã được viết trong trust. Vì thế khi mà chúng ta có cái câu hỏi làm từ trước thì phải, tôi đi tham khảo và tôi nói là tôi muốn đặt cái gì đó trong cái safe deposit, cái hộp an toàn của tôi trong cái trust mà tôi nói là không có làm được hay gì đó tôi không nhớ nữa. Thì câu trả lời của tôi ngày hôm nay là như thế này. Căn bản luật ở California này dưới điều khoản 331 của bộ luật tài sản Thì nói về vấn đề được quyền và mở cái hộp an toàn safe deposit box của cái người đã mất có thể được xảy ra trong như sau. Cái hộp này nó phải nằm ở một cái nơi gọi là financial institution, tức là nhà băng ha. Nhà băng hoặc là một cái nơi mà nó gọi là cái nơi làm về vấn đề tài chính mà có cái dạng gọi là lớn đó ha. Mà cái người mà có cái hộp an toàn này đó, tức là safe deposit box gì đó, mà cái hộp đó là chỉ có tên của họ thôi đó, hay là có thể là cái của cái người đã mất và những người khác, nếu tất cả mọi người đứng đều là đã mất, thì cái việc mà mở cái hộp này đó nó phải được xảy ra như sau. Nhưng đừng quên rằng là nếu cái hộp này nó được đứng bởi cái người mẹ và cái người con, mà người mẹ mất thì cái người con vẫn còn có quyền mở cái hộp này, không có một cái lý do gì mà người con này không vào trong cái hộp đó để mà mở ra cái hộp đó được. Tại vì cái người con này có cái chìa khóa, đúng không? À, nhưng mà cái người cầm cái chìa khóa mà cái tên trong cái hộp deposit box đó thì có tên của cái người đã mất thì nó lại là khác. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời đặt câu hỏi với luật sư Kim Phượng nhé.
Dạ, cảm ơn Khánh Thi. Dạ, xin chào luật sư Phượng. Chúc cho tôi hỏi ngoài việc liên thi chứng gian, cái mà trong thời gian này nè, nhà mà đậu xe đó, tới cái ngày mà quét đường á, mình đậu xe có bị phạt không?
Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của anh.
Dạ.
Cái việc đó lẽ đương nhiên là vẫn xảy ra chứ, tại vì cái điều luật họ được đặt ra trên cái bảng cấm ở ngay đường của anh đó, nói là ngày nào là cái ngày họ sẽ quét đường, thì những người đó là những người họ vẫn đi làm việc cần thiết để mà dọn dẹp đường xá, thì cái ngày đó mà nếu cái xe đậu đó thì họ vẫn bị phạt chứ đâu, mình vẫn bị phạt chứ đâu có thể nào không được.
Em cảm ơn luật sư Vượng. Chúc luật sư và chị Khánh Thi một ngày làm việc vui vẻ và nhiều sức khỏe nha.
Xin cảm ơn anh, chúc bình an.
Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm, anh cũng vậy nha.
Dạ.
Dạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đảm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Nếu cái hộp này nó là cái người chủ cái hộp safe deposit box này chỉ có một tên mà cái người đó đã mất đi, thì cái người mà cầm cái chìa khóa của cái hộp này là con, là cháu, là anh, là em, là ai đó có thể đi vào mở cái hộp này dựa trên cái điều khoản tài sản 334 bằng những việc làm như sau. Chứng minh là cái người chủ cái hộp này đã mất bằng cách là có tờ giấy tử, đúng không? Hoặc là cái lá thư từ nhà thương, hoặc là cái lá thư từ bác sĩ. Cái người đi vào mở cái hộp này phải đưa bằng chứng cho thấy họ là ai, dựa trên cái điều khoản 13104. Nhà băng họ có cái bổn phận phải xem là cái giấy tờ đó có đúng sự thật là cái giấy tờ hay không, chứ họ không có cần biết gì khác hết. Và khi cái người mà muốn mở cái hộp này đã làm tất cả những cái việc mà viết và tôi vừa nói ra đó, thì nhà băng họ phải làm việc gì? Cái việc đầu tiên là họ phải biết rằng là cái người tới đó đã có cái chứng minh nhân dân hoặc là cái bằng căn cước hay là cái bằng lái xe cho thấy cái người này là ai. Họ phải cho phép cái người có cái chìa khóa đã được mở cái hộp đó, nhưng mà nhân viên nhà băng họ phải đứng đó để họ làm nhân chứng và liệt kê những cái tài sản nằm trong cái hộp an toàn đó. Họ phải chụp hình, họ phải làm photocopy, họ phải làm tất cả những gì mà trong cái hộp đó có để lấy lại, giữ lại là một cái chứng cứ cho thấy là trong cái hộp này nó có những cái gì trong đó. Và sau khi tất cả mọi cái việc đó làm xong rồi, nếu trong cái hộp đó nó có cái di chúc hoặc là nó có cái trust, cái văn bản đó, thì cái người được vào trong cái hộp an toàn này phải nộp cái giấy tờ đó lên trên tòa và phải báo cho những người đứng làm cái việc này, đứng làm cái việc mà gọi là thế chấp đó, và những người đứng thừa hưởng ca tài biết là có một cái di chúc như thế. Và vì vậy chúng ta phải biết rằng là cái việc mà mình làm đó nó như thế nào. Đây là lý do tại sao mà chúng ta tham khảo, chúng ta nói chuyện về, chúng ta biết là chúng ta có thể làm được cái gì. Thường thì cái safe deposit box đó, chúng ta muốn bỏ vào trong cái di chúc hay không đặt cho vào trong cái di chúc cũng được. Vì chúng ta lúc nào cũng có được một cái cách làm việc sau khi mình đã làm những cái di chúc hoặc là cái trust rồi. Tức là chúng ta đặt cái tên cái người đó vào trong cái sự dùng của cái hộp đó khi mà có chuyện gì xảy ra cho mình. Thường là như vậy. Rất là nhiều người khi làm trust xong rồi nhưng mà họ vẫn đặt tên của con họ vào trong cái băng, cái nhà băng, cái thư mục nhà băng. Không? Tại vì là họ nói là có chuyện gì thì con mình hay là cháu mình nó có cái quyền được cái xài cái số tiền đó ngay tức khắc. Nhưng mà đặt cái nhà băng đó vào trong cái tên trust nó cũng thế thôi. Nhưng mà nhiều người có cái sự suy nghĩ như thế và thay đổi cũng khó lắm nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, hoặc số điện thoại là 408-947-7717 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, thì quý vị làm hẹn và tham khảo. Cái hồ sơ này được quyết định bởi tối cao pháp viện của California mãi từ năm 1900. Tức là trong cái việc này, mục đích của tôi đưa ra để cho quý vị thấy rằng là cái việc làm này nó có thể xảy ra dưới bất cứ một hình thức nào. Tuần trước thì chúng ta nói về một cái hồ sơ, cái người con đưa cái người mẹ ra tòa, hoặc là cái người mẹ muốn lừa đảo cái người con để lấy cái winery, cái tài sản mà ông chồng để lại và đã hứa hẹn cho người con biết bao nhiêu năm rồi. Ngày hôm nay cái hồ sơ này nói về cái sự tranh chấp cái tài sản mà cái người mẹ này để lại cho cái người con. Nhưng cái người con này là cái người con nuôi và để lại một cái số tiền khá lớn vào cái thời đó, rất lớn. Và khi bà để lại cái tài sản này thì bà ấy chỉ định cái người chủ một nhà băng và thư ký của nhà băng đứng ra làm cái việc trust này cho bà, làm cái việc mà bà tin tưởng họ sẽ làm cho bà. Và bà nói thế nào thì cái người nhà băng này làm cái việc như thế. Và cái người con của cái bà này đã đi đến cái mức độ tòa sơ thẩm quyết định cô ta không được thắng, tòa kháng cáo quyết định cô ta không được thắng, và cô ta đã đưa cái hồ sơ này lên đến tối cao pháp viện của California. Và không những cái cô này cô làm việc này, mà trước đó con của cô cũng đã làm việc này, và cái hồ sơ của con của cô cũng đã bị bãi bởi tòa. Nhưng mà đó là lý do tại sao có người hỏi tôi là tôi muốn thưa cái người này, tôi muốn thưa cái người kia được không. Tôi nói không có ai cấm quý vị, không có tha thưa người nào khác được hết đó. Cái việc là tòa có thụ lý hồ sơ hay không, và cái việc thưa đó nó có cái lý do để mà thưa hay không. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề tố tụng, chúng ta phải xem lại nhé. Xem lại thời gian, chi phí, sự khó khăn, nó đều đi chung vào một cái hồ sơ tố tụng. Đi đến cửa nào thì tùy vào cái dữ kiện của cái hồ sơ đó. Nó có thể từ một cái hồ sơ tố tụng bắt đầu ra, và nó có thể trở thành 2-3 cái hồ sơ khi nó kết thúc. Tức là người này thương người kia thương người nọ. Và một khi quý vị nhận được giấy tờ ở trên tòa đó, quý vị đừng có làm ngơ. quý vị phải trả lời nhé. Ngoại trừ quý vị không còn gì để mà lo lắng, tức là không có tài sản gì hết, nói đông na là vô gia cư vô nghề nghiệp thì cần gì phải lo, lại nó áng mất thừa thưa, đúng không? Vì thế chúng ta phải biết làm thế nào để mà giải quyết những cái vấn đề này cho đúng. Thì bà này bà ấy mất đi, bà để lại một cái di chúc, tức là will, đúng không? Nhưng mà trong cái di chúc đó bà để cái quyền chuyển cái tiền của bà không có nhà mà chỉ có tiền thôi, nhiều lắm. Bà để cái quyền, để lại cái quyền chuyển cái tiền của bà ấy và đặt vào một cái chương mục vào trong cái tay cái người chủ nhà băng và cái người thư ký của nhà băng. Và nếu hai người này không làm được thì cái người thư ký và người chủ nhà băng có quyền chỉ định một người khác. Bà nói rằng là nếu tôi mất thì cái việc này tôi muốn để cái quyền trong tay nhà băng và họ có thể chuyển tất cả những cái tài sản tôi có và đặt vào một cái chương mục và đưa cái tiền lời cho con của tôi mỗi một tam cá nguyện một lần. Mà con đây là con bà nuôi nhé, rồi con bà xanh nhé. Rồi, mỗi một tam cá nguyện một lần. Và nếu con tôi mất, thì cái tiền này đưa về cho cháu của tôi, tức là con của cái người con đó. Và cũng thế, và nếu cái người cháu của tôi mất, thì cái tiền này đưa về cho cái người cháu cố của tôi, tức là con của cái người cháu ngoại của bà ấy. Bà ấy làm như vậy là quý vị có biết cái trust của bà ấy đi bao nhiêu năm không? Tôi cũng không biết nữa. Có thể là cả 90 năm nữa ha. Cho đến khi cái người cháu ngoại của bà ấy, cháu cố ngoại của bà ấy lãnh được cái tiền này. Ok? Thì bà nói rằng là tất cả những cái tài sản của tôi, tiền bạc gì đó, nợ nần gì đó, tiền hậu sự gì đó thì được phải trả từ cái tiền tôi để lại. Thế là cái người đứng ra lãnh cái trách nhiệm này mới bắt đầu chuyển tất cả tiền của bà ấy, tài sản của bà ấy, bán cái tivi, bán cái này cái kia, trở thành một đống tiền bỏ vô trong cái chương mục và chuyển cái tiền lời của cái số tiền này cho cái người con mỗi một tam cá nguyệt. Chúng ta gọi đó là life estate, tức là tiền của cái bà này, cái tiền vốn bà ấy không có đưa cho con bà. Bà chỉ cho con bà cái tiền lời thôi. Và bà cho suốt cuộc đời của cái người con này. Và nếu cái người con này mất đi thì cái người cháu của bà cũng được lãnh cái tiền lời này suốt cuộc đời của cái người cháu này. Và đến khi cái người cháu này mất đi thì cái số tiền đó mới đưa cho cái người cháu cố của bà ấy. Tại sao những cái người họ có tiền họ làm cái việc này? Tại sao lại hỏi tại sao? Tiền của người ta mà. Người ta muốn làm gì làm. Cho nên tôi nói để quý vị đừng nghĩ là tôi quá đáng. Tôi vẫn nói rằng là tiền của tôi ấy, tôi muốn làm gì tôi làm, tại sao tôi lại phải để lại cho những người khác? Tôi có thể dùng những cái tiền đó, tôi có thể đi chơi, tôi làm bất cứ cái gì tôi làm. Còn nhiều thì lấy không còn thôi, đâu phải tiền của mình đâu. Nhưng mà rồi quý vị thấy đó, mang những cái hồ sơ ra tòa để mà tranh chấp. Tranh chấp về lý do gì? Tranh chấp vì nói rằng là vì cái di chúc của bà ấy không có cái điều khoản về trust, cho nên tiền của bà ấy đó bây giờ đó không còn là tiền ở trong cái di chúc nữa, mà tiền đã được chuyển hết về bằng cái tiền nằm trong nhà băng, thì cái tiền đó nó không còn là cái tiền mà dựa trên cái di chúc bà để lại nữa, mà nó không phải là một cái trust trong một cái nghĩa bình thường, mà nó gọi là cái trust khô. Cái trust khô tức là dry trust, tức là cái người mà đứng kế vị bà đó họ không có quyền hạn gì hết á. Nói chung quy là bà chỉ muốn lấy cái tiền này ra để bà sai thôi. Nhưng mà cái lời của cái bà này á, viết á, trong cái di chúc của bà đó, chánh án ở tòa sơ thẩm đã nói rằng là nó không còn cái gì rõ ràng hơn nữa hết á. Bà nói rõ ràng rồi, tiền của bà thì đi về cái người con chết thì đi về cái người cháu, và chỉ cho tiền lời thôi. Đến khi cháu chết thì đi về cháu cố, thì cháu cố mới được hoàn toàn lãnh cái số tiền này. Quý vị có thấy không? Đây là lý do tại sao mình có tài sản, cho dù ít hay nhiều, mình cũng cần phải ngồi xuống hoạch định cho cái tài sản đó nó đi về đâu, làm cho nó đúng. Để đến khi mà cái việc này nó xảy ra, không còn thắc mắc gì hết nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về luật gia đình, luật di chúc, tài sản, luật hợp đồng, luật thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng ta đi đến được hơn nửa đường tháng 5 rồi. Cầu xin ơn trên cho chúng ta có được lại cái cuộc sống bình thường trước khi cơn đại dịch xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cơn đại dịch này không phải là một cái việc bình thường. Cho nên lùi 3 bước, chúng ta phải bước 6 bước thì mới trở lại cái vị trí trước khi chúng ta lùi 3 bước. Hy vọng rằng là tất cả mọi người vẫn tuân theo cái việc cư trú tại chỗ và cái việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường để mà làm những cái việc cần thiết. Và cho dù rằng là sau khi cái việc cư trú tại chỗ có thể sẽ được lifted xảy ra là không còn nữa, thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, cố gắng một thời gian để mà không phải rơi vào cái tình trạng bị những căn bệnh mà chúng ta không biết kết thúc sẽ như thế nào. Và rồi thì chúng ta biết rằng là cái việc này có lẽ nó đã làm cho cái cuộc sống của chúng ta khó khăn khá nhiều. Nhưng cái việc này khi nó gần hết thì chúng ta phải trở lại những cái điều khoản luật đã được đặt ra trước đó. Tôi nói đến cái việc trả tiền nhà, tôi nói về cái vấn đề trả tiền nợ, tôi nói về những cái sự cần thiết mà chúng ta đang trong cái thời kỳ được hoãn lại chứ không phải là được tha thứ. Vì thế khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải nói chuyện với những người liên quan đến cuộc sống của chúng ta để mà sắp xếp cái việc này cho nó được. Tức là những người thiếu tiền nhà thì nói chuyện với chủ nhà, những người thiếu tiền nợ nhà mà nhà mua đó, thì phải làm cái việc gì đó với cái người chủ nợ nhà băng. Ok, đừng để cho đi quá xa khó mà có thể trở lại được lắm. Ok, tôi mong là tất cả mọi người sẽ giữ được cái sự an bình trong cuộc sống nhé. Chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong những ngày sắp tới. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.